vị và các bạn thân mến, cha Henry Nouwen, một linh mục Hòa Lan, sau khi đã giảng dạy nhiều năm tại một số đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã đến sống tại một trung tâm dành cho người khuyết tật có tên là Bình Minh tại Toronto, Canada. Trung tâm gồm có 6 người khuyết tật về tâm trí và 4 người khác tình nguyện đến sống giữa họ. Tại đây, cha Henry Nouwen đã học được một bài học bất ngờ nhất. Người ta không chỉ đến trung tâm Bình Minh này để trao ban cho người khuyết tật, mà còn nhận lãnh rất nhiều từ họ. Tại trung tâm này, mỗi một cá nhân đều được nhìn nhận như một cá nhân độc nhất vô nhị, nhưng đồng thời được liên kết với nhau để làm thành một cộng đoàn. Cha Henry Nouwen chia sẻ kinh nghiệm như sau. Chúng tôi ăn chung với nhau, chơi chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau và đi dạo chung với nhau. Mỗi người chúng tôi đều có chọn lựa riêng về công việc, thức ăn, phim ảnh và tất cả, dù là khuyết tật hay không, cũng đều có vấn đề khi phải sống chung với người khác trong cùng một ngôi nhà. Chúng tôi cười rất nhiều, chúng tôi cũng khóc rất nhiều. Đôi khi chúng tôi vừa khóc vừa cười. Trong cuộc sống chung này, Adam là người thanh niên đã đánh động cha Henry Nouwen nhiều nhất. Cha nói về người thanh niên này như sau. Anh là một người thanh niên 25 tuổi, không biết nói, không biết tự mình thay quần áo, không thể đi một mình, không thể ăn một mình. Anh không cười cũng không khóc. Dù phải uống thuốc nhiều, nhưng hầu như không có ngày nào anh không lên cơn động kinh. Đối với nhiều người, Adam hầu như chỉ là một thứ cây cỏ. Nhưng với cha Henry Nouwen, anh hoàn toàn khác hẳn. Cha chia sẻ kinh nghiệm. Khi những nỗi lo sợ bắt đầu giảm đi, một tình yêu thương dạt dào trào dâng trong tôi. Đến độ, so với những giờ được ở bên cạnh Adam, tất cả những việc khác đều xem ra nhàm chán và vô ích. Từ tấm thân và tâm thần yếu đuối của anh, trồi lên một con người đẹp đẽ, mang lại cho tôi một món quà cao quý gấp bội phần những gì tôi có thể trao tặng cho anh. Càng ở lâu bên cạnh Adam, tôi càng thấy rõ rằng anh là người thầy nhân hậu của tôi. Anh dạy cho tôi những gì mà không một sách vở, trường học hay thầy giáo nào có thể dạy cho tôi. Theo cha Henry Nouwen, món quà cao quý nhất mà người khuyết tật Adam trao tặng cho cha chính là sự bình an. Một sự bình an cắm rễ sâu trong tâm hồn con người. Cha viết, sự bình an của Adam cắm rễ sâu trong con người hơn là trong hành động, trong trái tim hơn là trong lý trí. Đó là một sự bình an luôn cần cho cộng đoàn. Do đó, nhân danh Adam, tôi xin được nói với các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc vì hoạt động cho hòa bình. Nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng, hòa bình mà các bạn tìm kiếm không phải là hòa bình của thế gian này. Quý vị và các bạn thân mến, trong những lời cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã tha thiết nói với các ông: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy không ban tặng bình an như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và sợ hãi. Quá thật, bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta hoàn toàn khác hẳn với hòa bình của thế gian. Đối với thế gian, Hòa bình là thôi chiến tranh, là im tiếng súng. Đối với thế gian, hòa bình là sự quân bình giữa các lực lượng đang lâm chiến. Đối với thế gian, hòa bình là thỏa ước mà lắm khi kẻ mạnh cưỡng bách người yếu phải ký kết. Đối với Chúa Giê-xu, con người chỉ cảm nếm được bình an khi trước tiên họ được kết hiệp với cội nguồn của bình an là Thiên Chúa mà thôi. Không có bất cứ một thứ của cải nào trên trần gian này có thể lấp đầy sự trống vắng khi con người thiếu vắng Thiên Chúa. Có sự an bình nội tâm ấy, con người mới được thúc đẩy để xây dựng hòa khí với những người xung quanh. Chúng ta chỉ thực sự nhận ra người khác là anh em khi chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là cha chúng ta. Và ngược lại, khi chúng ta sống tình anh em với nhau, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của cha chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con bận rộn, tình Chúa